đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào Ngọc Tân tại phòng vi âm ở Houston và chị Thu Nga tại Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán thính giả khắp
nơi. Thưa quý khán thính giả chương trình ngày hôm nay, chúng ta là ngày 24 tháng Chạp, năm Canh Dần, chỉ còn có chưa tới một tuần nữa là chúng ta bước sang năm mới. Và cũng trong cái tinh thần, mỗi lần nghĩ năm mới là người ta nghĩ đến cái tuổi, nghĩ đến cái việc mà chúc thọ, chúc Tết, ông bà, cha mẹ, các bậc tổ tiên, cũng như là các vị cao niên. Và đó cũng là một trong những điều mà một số người thuộc các nhóm thiện nguyện ở tại Houston đang tha thiết nghĩ tới trong ngày hôm nay, chuẩn bị cho chuyến thăm viếng và ăn Tết với các cụ cao niên người Việt ở tại một viện dưỡng lão trong khu vực Southwest của vùng Houston này. Ở chắc ở bên Dallas cũng có những chương trình tương tự như thế, hay là ở khắp những nơi nào cũng có các cụ. Thì ngoài cái việc mà mình lo chuẩn bị Tết nhất cho gia đình mình cũng lo đến những người cấp bậc trưởng thượng, nhất là đối với những người không có còn cha mẹ già để mà mình báo hiếu hay mình phụng dưỡng. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên qua việc thăm viếng những người già trong các viện dưỡng lão mà có đông các cụ Việt Nam. Không biết là Ngọc Tân có bao giờ tham dự một cái chương trình đi thăm viếng Tết và ăn Tết với các cụ trong các viện dưỡng lão chưa hả Ngọc Tân?
Dạ vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy cũng như là quý khán thính giả, Ngọc Tân có đi vài năm trước, những năm gần đây thì ít đi vào dịp Tết, nhưng mà có đi những cái dịp Giáng sinh hoặc những cái dịp lễ lộc khác ở những cái nhà dưỡng lão mà chúng ta cũng thường đến thăm viếng, chẳng hạn như là đặc biệt là khu Southport. Có năm thì Ngọc Tân đi nhằm Tết Trung Thu, cũng có lần thì đi nhằm Tết Nguyên Đán và ngay cả dịp Giáng sinh nữa. Thì đây là những cái cơ hội mà rất là đặc biệt để chúng ta có dịp đến với lại quý cụ cũng như là tâm tình với lại các cụ. Vâng, trở lại với chị.
Vâng, đúng như vậy Ngọc Tân. Đối với tất cả những cái dịp lễ Tết nào trong năm, khi mà chúng ta nhớ đến những người thân yêu ở trong gia đình, thì nhớ đến các cụ là cái điều rất tốt, nhất là những ngày Tết, làm cho các cụ đỡ cảm thấy cô đơn và ở trong viện dưỡng lão. Nhưng mà riêng đối với dịp Tết Nguyên Đán thì cái đó là có lẽ đi cho chính những cái người làm thiện nguyện. Không biết các quý vị thiện nguyện viên mà đi thăm các cụ có nghĩ như Vũ Thanh Thủy hay không? Nhiều Vũ Thanh Thủy nghĩ rằng riêng đối với cá nhân mình thì trong cái dịp mà Tết này đó, khi mà đến thăm các cụ, có lẽ đây là một cái việc làm cho chính cá nhân mình để mà mình tưởng nhớ đến cha mẹ, ông bà mình đã khuất. Và cũng qua cái cơ hội này, mình được cái cơ hội săn sóc lại và thăm viếng các cụ khác. Tại vì nếu chúng ta tin rằng cái cuộc đời của con người, cái cõi thế trần này, nó là một cái vòng tròn luân hồi.
Vâng, thưa chị Thủy, em xin lỗi, chỉ một giây thôi để em coi thử coi chị Thu Nga có thể lên được trên làn sóng 900 AM bây giờ chưa. Xin lỗi chị Thủy, mời chị Thu Nga lên tiếng.
Dạ vâng, hồi nãy giờ Thu Nga nói chuyện mà hình như là bên đó không nghe, bây giờ ở bên đó đã nghe tiếng của Thu Nga chưa?
Nghe rất
rõ
là
năm trên
nhưng mà chị năm hết Tết đến rồi chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng rồi, năm hết Tết đến, nhưng mà ta cũng nói rằng tử tế như ba ngày Tết, vì vậy cho nên là Tết đến là mình cảm thấy là ai cũng tử tế hết, vì vậy cho nên là cái lòng tử tế của mình là chắc là phải đưa ra để mà đi thăm các viện dưỡng lão cũng như là những người cô đơn, những người mà kém may mắn hơn chúng ta. Thì Thu Nga nghĩ rằng ở Houston, ở Dallas và tất cả mọi nơi đều có chương trình đó. Nhưng mà nói đến New Year thì trước tiên là nói tử tế như ba ngày Tết, cho nên là nhờ chị Vũ Thanh Thủy với lại Ngọc Tân phải lì xì cho Thu Nga mới được.
Chưa tới Tết mà chị Thu Nga, còn 5 ngày nữa thì sẽ lì xì. Mà nếu mà người ta nói là lì xì là người trên lì xì cho người dưới, người nhiều tuổi hơn lì xì cho người ít tuổi hơn, thì chắc chúng ta cũng dở.
Phải dở, dở
ai đi
tạc
ra coi xem ai là giữa chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, thì ai là người phải lì xì cho ai đây. Nhưng mà chị Thu Nga nói đến cái lòng tử tế đó, chị Thu Nga ơi, là Vũ Thanh Thủy nhớ đến một cái chương trình mà có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu. Mà có lẽ không dịp nào bắt đầu tốt bằng cái dịp Tết này, khi mà mọi người ai cũng phải chuẩn bị để mà bắt đầu qua đầu năm mới thì mình tử tế, thì mình thực tập trước bây giờ. Chương trình ở một số các trường học ở tại Hoa Kỳ đó, chị Thu Nga và Ngọc Tân, họ có một chương trình kêu là RAKS, R-A-K-S, tức là Random Acts of Kindness, những cái cử chỉ bỗng dưng mà tử tế, những cử chỉ tử tế mà vô điều kiện đó, cho những người xa lạ. Thành ra đây là những cử chỉ mà tình cờ chúng ta đi ngoài đường gặp một người nào đó mình giúp đỡ, cái đó là một là RAKS, R-A-K-S, Random Act of Kindness. Và người ta tin rằng khi mà chúng ta làm những cử chỉ tử tế với một người nào khác, thì cái người đó đó được nhận cái sự tử tế đó, trong lòng sẽ vui và sẽ trả lại cái hành động tử tế đó trong suốt cái ngày của họ, trong suốt những người khác mà họ gặp gỡ trong ngày. Thì đây là một cái điều rất là tốt. Vũ Thanh Thủy có ở trong Đài Sài Gòn, chị Thu Nga và Ngọc Tân biết, chúng ta có chương trình học đường đó, thì có các cô hiệu trưởng người Việt Nam phụ trách các chương trình này. Thì một trong các cô hiệu trưởng này, cô hiệu trưởng Kim Yến của trường đại học của trường tiểu học Stafford, cho biết là trong trường của cô đang có cái chương trình này, là bất cứ ai từ học sinh cho đến các thầy cô giáo ở trong trường, mỗi ngày khi làm được một hành động tử tế hay nhận được một hành động tử tế thì viết vào một cái phiếu nhỏ, ghi lại cái hành động đó và rồi bỏ vào trong một cái lọ ở ngay văn phòng của trường. Thì đến cái cuối cái kỳ đó, thí dụ như cuối tháng này, thì tất cả những cái chữ ở trong cái lọ đó đó sẽ được đem lên đọc trong cái buổi họp của nhà trường cũng như là của các phụ huynh, đồng thời cũng sẽ bầu chọn ra cái hành động tử tế nào đáng được phần thưởng nhất thì sẽ có được những cái món quà thưởng. Thì đây là một cái nghĩa cử rất là đẹp. Nguyên cái chuyện mà bắt đầu tạo sự đề xướng cái chương trình này thôi là cũng đã thấy thật là hay rồi. Trong tương lai, chị Thu Nga, có lẽ Đài Sài Gòn Network của chúng ta tại Dallas cũng như tại Houston nên đề xướng cái chương trình này và yêu cầu quý khán thính giả hãy gửi thư vào cho biết xem rằng họ đã nhận được hay đã làm những hành động nào tử tế nhất, và chúng ta sẽ chọn ra để mà bầu một cái người tử tế nhất trong năm, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, cái lòng tử tế lúc nào là cũng cần thiết hết. Cũng tương tự như là bỏ hột đậu đen với lại hột đậu trắng vào ở trong cái lọ. Nếu mà cái ngày nào hoặc là lúc nào mà chúng ta làm một cử chỉ gì tử tế thì chúng ta bỏ một hột đậu trắng. Và nếu mà điều gì mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy rằng ân hận về sau hay không tốt thì chúng ta bỏ một cái hột đậu đen. Tuy nhiên phải viết ra giống như chị Thủy nói đó thì mới vinh danh được. Còn nếu không chỉ có hột đậu đỏ và hột đậu đen thì chỉ có lương tâm của chúng ta biết mà thôi. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà tại vì ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người nào đó mà cái đầu tóc họ bù xù như tổ quà, mình cứ thử tưởng tượng là mình nói trời ơi cái đầu tóc của chị bữa nay sao mà nó xấu thế, thì chắc chắn là người kia sẽ về là buồn rầu cả nguyên cả ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp một cái người nào mà chúng ta khen đẹp hay là khen một cái điều gì mà chứng tỏ rằng cái lòng tử tế của chúng ta thì chắc chắn rằng cái người đó họ sẽ vui và họ đem cái niềm vui đó họ ban phát đi cho những cái công việc khác. Thành ra người ta nói rằng một trong những cái sự tử tế đó là lời nói, tại vì nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nhất là Tết như thế này. Chúng ta kiêng nói những cái điều gì xấu, chúng ta sẽ kiêng nói những cái điều gì xui và chúng ta sẽ làm những điều gì tốt, và cái điều tốt đó nó thể hiện qua cái sự mà ăn nói của chúng ta. Không biết Ngọc Tân với lại chị Vũ Thanh Thủy có nghĩ như vậy không?
Ngọc Tân làm sao ngày hôm nay Ngọc Tân ghé mua Starbucks ở trên đường drive-thru window đó, có thấy cái người đằng trước người ta trả tiền dùm cho Ngọc Tân không? Mà người không biết là sao lại không biết người đó là ai.
Thu Nga hoặc chị Vũ Thanh Thủy thì phải đi theo đuôi hai chị thì chắc là mới được cái lòng tử tế hai chị mua và trả tiền dùm cho Ngọc Tân. Nhưng mà chị nói như vậy thấy cũng dễ thương quá, để lần tới Ngọc Tân nhớ mình đi trước rồi mình nhìn coi đằng sau mình là ai, có gì mình cứ trả thử một lần thì biết lần sau gọi là karma đó, biết đâu có người khác lại trả lại cho mình. Đúng, phải không thứ hai
chắc
chị?
Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà Vũ Thanh Thủy nhòm lần sau mà thấy Ngọc Tân thì chị Thu Nga là chắc chắn sẽ trả ngay, nhưng mà sẽ không không có nói cho chị với lại cho hai chị biết thì khi đó nó mới là cái lòng tử tế, nó mới càng cao đẹp hơn. Chứ nếu mình biết mình quen nhau, mình trả cho nhau thì là bình thường.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà nếu là một người xa lạ mà được trả về sẽ sung sướng cả ngày đó. Ngọc Tân sẽ hi ha hi hừng. Chị Thu Nga về nhiều khi lại tâm sự với chồng rồi bữa nay. Có thể chắc mình có một secret of mine rồi hay là sao?
Đúng như vậy. Còn nếu mà tự nhiên mà trả một cái cho bạn của mình thì đó là lòng tử tế. Nhưng mà còn nếu mà một người mà nổi tiếng đó, ví dụ như tài tử cinema chẳng hạn, hay là tài tử điện ảnh giống như là chị Thủy với là Ngọc Tân hiện thời bây giờ đó, đi vào trong tiệm chắc chắn có nhiều secret admirer mà chị không biết. Thành ra tôi
thôi bây giờ chúng ta nên làm secret admirer các cụ đi. Trở lại với đề tài ngày hôm nay là ngày chị Thu Nga biết không, ngày mai đó thì sẽ có một cái buổi mà đi thăm viện dưỡng lão và ăn Tết với các cụ. Đây là cái truyền thống hàng năm, bước qua năm thứ 9 rồi của nhóm thiện nguyện ở tại Houston này, bắt đầu 9 năm trước khi mà khởi xướng cái phong trào thăm viếng các cụ già trong viện dưỡng lão. Thì mỗi năm đến mùa những ngày khác thì đều đến thăm các cụ thường xuyên, không nói làm gì. Nhưng mà riêng cái ăn Tết với các cụ là cái điều đó quý nhất. Bởi vì các cụ thì rất là nhớ ngày Tết, dù là nhiều các cụ đã là bị bệnh hơi cũng lãng lãng, cũng hay quên thôi, hay Alzheimer. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bông mai cành đào hay là nhìn thấy những cái phong bì đỏ lì xì là các cụ nhớ ngay cái ngày Tết, gợi các cụ nhớ lại đến những sự đoàn tụ gia đình, con cháu ngày xưa. Cho nên người Việt Nam là ngày mai sẽ kéo nhau đi thăm đó chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Mời chị về đây để mà cùng thăm với lại Ngọc Tân, với Vũ Thanh Thủy. Ngọc Tân trước đây đã từng đi thăm rồi. Ngọc Tân có thể tả lại một cái chương trình của cái ngày đó không?
Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy đã nhắc. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một vị khách mời cũng rất là đặc biệt mà tử tế không kém, mà lại cũng có cái tên trùng hợp là tên Nga. Chắc tên Nga là tên của nhiều người tử tế, phải không chị Nga? Bây giờ xin mời chị Kiều Nga lên tiếng và gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả, khán thính giả. Hello.
Vâng, Kiều Nga xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga, Ngọc Tân.
Dạ, vâng, chào chị Kiều Nga. Nếu mà quý khán thính giả mà coi đài Sài Gòn Network 1.3 thì chắc nhìn thấy hình ảnh của chị Kiều Nga trong cái dịp Noel vừa qua là trưởng ban ca hát, là làm vui cho các cụ trong suốt cái buổi mà thăm viếng các cụ ở tại viện dưỡng lão, cả hai viện West Shays cũng như là Westwood đó chị Kiều Nga. Chương trình ngày mai thì như thế nào chị? Mình có hát nhạc xuân cho các cụ không?
Dạ vâng, thưa các chị và thưa quý vị khán thính giả, thì chương trình ngày mai thì thiệt sự ra đây là cái sinh hoạt hàng tháng của cái nhóm thiện nguyện, nhưng mà nó lại trùng hợp thì thành ra cũng là cái không khí Tết, thì có thể mình cũng chỉ có một cái điều mà hồi xưa kiểu ta rất là thấy tiếc là tại vì những cái năm về trước á, thì họ cho mình mang thức ăn về, ăn thức ăn vào, thì đó là những cái lúc mà mình có thể có những cái thức ăn đặc biệt của ngày Tết mình. Nếu những cụ mà tương đối có thể thưởng thức được thì mình lại còn có cả bánh mứt Việt Nam, hay là Kiều Nga nhớ hồi đó còn có là đem cả bánh chưng được nữa cơ. Nhưng mà bây giờ 2 năm trở lại nay vì cái vấn đề sức khỏe và cái regulation của cái health department thì mình không được nữa. Thành ra ngày mai chắc các chị em, anh chị em đến thì cũng chúc Tết, rồi Kiều Nga nghĩ chắc cũng có hát một vài bài hát đặc biệt về Tết Việt Nam, rồi cũng là những cái sinh hoạt bình thường thôi thưa các chị.
Vâng, trong hình mà đang chiếu ở trên đài 51.3 thì chúng tôi nhìn thấy chị Kiều Nga đang đội cái nón của ông già Noel mà đứng làm cao đoàn trưởng để mà đề xướng những cái bài hát Giáng sinh. Ngày mai thì chắc là không biết chị có mặc quần áo ông Táo hay bà Táo không. Có chị Thu Nga ở đây là thế nào chị Thu Nga cũng sẽ phải làm bà Táo đó. Chị Thu Nga được nhiều kinh nghiệm đóng vai bà Táo rồi.
Dạ, phải có một cái năm nào đó thừa hẹn hò nhau trước để mời chị Thu Nga xuống. Thật ra cũng hồi trước đó thì các anh chị, nhất là các chị mặc áo dài hết, thì cũng có một vài năm như vậy, nhưng mà bây giờ thì chắc là cũng hơi khó khăn. Điều chắc trong nhóm cũng có rất nhiều chị mà sinh hoạt và vấn đề văn nghệ thì kia, thành ra cũng có các chị khác, thế nào ngày mai cũng có chương trình về văn nghệ đó chị, về văn nghệ Việt Nam chứ. Hôm chị thấy là hình Kiều Nga cái hôm Noel là bất đắc dĩ thôi,
Vâng, nhưng mà ngày mai thì Ngọc Tân ơi, chắc chúng ta sẽ rủ nhau ngày mai mặc áo dài hết đi. Ít nhất những ai có thể mặc áo dài được, cũng để lại cho các cụ nhìn lại được cái nét rất là Việt Nam, mà cũng để mình khoe cái áo dài Việt Nam chứ. Một năm chỉ có mỗi dịp Tết là cái cơ hội chính đáng nhất để mà mặc áo dài, phải không chị Thu Nga? Chứ không được diễm phúc như chị Thu Nga mặc áo dài hàng ngày để lên SBTN Dallas đâu.
Nhưng mà nếu mà mặc áo dài thì nhớ là mặc quần nha, người tử tế là phải
vâng,
mặc quần.
Vâng, chị nói nếu mà chị kêu gọi và mọi người nếu mà các thiện nguyện viên cũng có dịp mình cho các cái không khí Tết Việt Nam đặc thù của mình. Thì cái đó cũng là dễ thương lắm đấy chị.
Vâng.
Thực ra thì mình theo cái kinh nghiệm mình nhìn thấy là các cụ miễn là có người ở ngoài vào thăm hỏi thì cái đó là cái niềm mà an ủi nhất. Mà nếu như vậy ngày mai mình có phong bì đỏ lì xì không chị Thủy nhỉ?
Vâng, chắc mình cũng sẽ phải có phong bì đỏ, tại vì cái phong bì đỏ mặc dù đây có lẽ là một cái tục lệ của người Trung Hoa chứ không phải của người Việt Nam, nhưng mà người mình đã quá quen với điều này, nhất là trẻ con hàng năm chỉ trông chờ cái phong bì đỏ thôi, bảo chúc Tết gì là cũng chúc lia lịa hết, chỉ mà để cho lẹ lẹ rồi để mà được nhận cái phong bì. Thì đối với các cụ cũng vậy, người già thì cũng như trẻ thơ, nhìn cái phong bì sẽ nhớ đến ngày Tết. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc là những người mặc áo dài ngày mai nhớ mặc quần, tại vì chị Thu Nga quen đóng vai bà Táo đó. Tức là chị mặc áo dài mà không mặc quần. Nhưng mà không phải chỉ là bà Táo mới như vậy đâu chị Thu Nga ơi, nhiều sứ nữ sứ ngôn viên trẻ của đài truyền hình ở trong này cũng vậy. Các cô mặc váy ngắn đó, hay là mặc quần short á, nhưng mà đến khi mà phải lên chiếc on air vội vàng khoác áo dài vào, chỉ có phần trên thôi, còn phần bên dưới thì vẫn là quần short.
Đây là bí mật hậu trường sân khấu hôm nay bị chị Thanh Thủy bật mí mất rồi. Bây giờ chúng ta có nhiều thính giả đang chờ đợi trên đường dây, không biết là mình có thể mời, bắt đầu mời thính giả được chưa thưa quý chị?
Dạ vâng, xin mời quý khán thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên, Ngọc Tân.
Hello.
Hello, em chào hai chị.
Dạ, chào cô, xin chào quý anh. Ở đây có nhiều lắm cô.
Có tới bốn chị là chị
rồi, em chào bốn chị. Chào thưa bốn chị ơi, em tính ngày mai em tháp tùng với các chị để đi thăm các cụ nhà. Thì có thể cho em tháp tùng được không?
Ồ, vâng, thưa chị, đây là một cái chương trình mở rộng hết ra, phải không chị Kiều Nga?
Dạ vâng, cái sinh hoạt này thì Kiều Nga nghĩ càng nhiều chị em, anh chị em chúng ta đến thì các quỷ ở các cụ càng vui thôi. Tại vì cái này là một cái routine hàng tháng, thành ra cái ban điều hành ở chỗ Lực Kinh Hôm họ cũng rất là vui mừng. Một tháng một lần vào cái ngày thứ tư thì họ rất là welcome. Và nếu mà có thêm các quý anh chị đến cùng chung vui và đem cái sự thăm hỏi đến các cụ thì chắc là không có cái gì quý bằng đâu. Dạ vâng, xin mời chị.
Vâng, mời chị nhá. Và nếu mà có gì ngày mai chúng ta rủ nhau mà có dài. Trời
rồi,
kỳ này cũng ấm lắm, thành ra mà có dài chắc không đến nỗi lạnh đâu, phải không?
Dạ, nhưng mà như vậy chị, ngày mai em sẽ thắp tùng ở đâu được?
Vâng,
để đi với các chị.
Chắc mời chị Kiều Nga
cho biết. Thế này, chị cứ đến thẳng ở chỗ Nợ Sinh Hôn đó chị. Cái Nợ Sinh Hôn mà từ đây sinh hoạt là ở...
Thưa chị, Ngọc Tân có sẵn cái địa chỉ và cái tên ở đây. Thưa chị Kiều Nga, Ngọc Tân xin phép chị Kiều Nga để Ngọc Tân đọc cái
dạ,
địa
vâng,
chỉ
dạ,
nhé.
Dạ vâng,
dạ vâng. Cái trung tâm này họ gọi là West Chase Health and Rehab. Đây là cái tên mới nhất mà họ sử dụng. Và cái địa chỉ là 8820 đường Town Park Drive. 8820 Town Park Drive. Và cái số điện thoại ở đây là 713-773-6300 trong trường hợp mà chị muốn gọi để biết cái đường đi nước bước.
Cái đường đi thì cũng dễ lắm chị ơi. Nếu mà chị đi trên đường Bel Air đó, ngay tới cái đường Gessner, chị rẽ qua bên tay phải, tức là phía Fiesta. Cái này nó nằm đằng sau, khi đi qua khỏi đằng sau Fiesta thì sẽ thấy đường Thao Park. Thì nó nằm ngay góc trên đường Thao Park, nhưng mà ngay gần góc Gessner, tức là cái đường Thao Park song song với đường Bel Air. Đi từ phía Manchester, chỗ tiệm mì Tân Tân, rẽ qua Manchester gặp Thao Park, rẽ tay phải là cũng sẽ gặp nó. Thành ra khá là đơn giản. Thì chắc ở đây là các em...
Nó rất gần cái chợ Hồng Kông 1 đó chị.
Bây giờ gọi là chợ Mama. Vâng.
Dạ, chợ bây giờ là chợ Mama đó. Vâng. Đó, thì ở trong cái gần, rất gần cái đường đó, nó coi như là song song, nó cắt cái đường Gessner và nó lại song song với cái đường Harwin.
Chắc dạ, được em ạ. Kiều Nga nhắc giờ luôn thưa chị.
Dạ, thông thường thì các chị em tụ họp lại từ 9 giờ rưỡi. Rồi sinh hoạt cho tới khoảng chừng nghĩa là tới trưa,
thì đó là cái giờ mọi người tụ họp nhau. Thành ra nếu các chị đến thì cũng mong các chị đến vậy cỡ chừng khoảng từ 9 giờ rưỡi.
Vâng, bây giờ chúng ta không được đem thức ăn để mời các cụ ăn, thành ra cũng không có đút thức ăn được cho các cụ, nhưng mà cũng có thể dành cái thời giờ này để ca hát cho các cụ vui, hoặc là ngồi bên cạnh săn sóc chuyện trò, có thể chải đầu vuốt tóc cho các cụ, hay là chỉ cần cứ hỏi các cụ một vài câu và để cho các cụ, những cụ mà còn nói được á, thì các cụ có người lắng nghe là các cụ rất là vui mừng lắm rồi. Phải không chị Kiều Nga?
Dạ vâng, đúng đấy ạ. Chúng ta chỉ cần sự hiện diện của các cụ là cả một cái hạnh phúc lớn. Trong cái những cái ngày cuối năm như thế này, nếu chúng ta có thể mà nhắc lại những cái kỷ niệm, những cái sinh hoạt về Tết đó, thì lại càng đặc biệt hơn nữa.
Dạ vâng, vị thính giả vừa rồi đã rời đường dây, tuy nhiên chúng tôi xin phép mời một vị thính giả khác cũng đang chờ đợi rất là kiên nhẫn. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nếu có bất cứ câu hỏi, thắc mắc hoặc góp ý gì trong chương trình Tình yêu và Gia đình hôm nay, gọi vào ngay số 713-664-8002 và cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay có chị Thu Nga từ Dallas, cũng như chị Kiều Nga và chị Vũ Thanh Thủy, cũng như là Ngọc Tân tại phòng vi âm của Đài Sài Gòn.
Vâng, xin mời chị thính giả. Và đề tài ngày hôm nay đó là đề tài về những hành động tử tế để chuẩn bị cho tống kiệu nghinh thân cho năm mới sắp đến. Và một trong những cái hành động đẹp nhất là đi thăm viếng Vượng Giữa Lão ngày mai tại Houston này. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, chúng tôi đã nghe. Xin mời quý vị lên tiếng cho biết quý anh ạ.
Hello.
Dạ, mời cô.
Hello. Cô gọi từ Austin, Texas. Cô có cái nhóm thiên nguyên ở Austin, Texas có một sổ tiên để gửi cho con dâu đó. Nhân dịp ngày Tết bây giờ nhờ chị Thu Thủy làm sao để giúp cho gửi sổ tiên, đi gửi mấy lần rồi mà không được á.
Vâng, thưa chị có thể gửi về cho BPSOS. Cái văn phòng địa chỉ chúng tôi không có ngay đây, nhưng mà nếu chị có thể để lại số điện thoại đó, vâng, thì chúng tôi sẽ gọi lại để mà đưa chị cái địa chỉ để chị có thể gửi về. Tại vì bên đó là ngày Tết họ đến thăm từng người tị nạn bên đó, chị ơi.
Bây giờ em để cái số điện thoại lại rồi, có gì chị giúp em gửi được không?
Dạ vâng, được chị. Vâng, chờ chúng tôi sẽ đưa địa chỉ và cái tên cái để chị ghi chi phiếu. Chị cứ ghi chi phiếu là BPSOS và gửi về địa chỉ.
Okay.
Vâng.
Số điện thoại của em là 512
512
799
799
5228
5228. Và nếu mà có thể được ở bên ngoài có thể cho chúng tôi xin được cái địa chỉ của BPSOS thì chúng tôi có thể đọc được ở trên làn sóng này cho quý khán thính giả nào trong cái dịp Tết này cũng muốn làm những cái nghĩa cử bác ái tử tế một cách mà nhưng không đó, thì cũng có thể dùng cái địa chỉ này để mà gửi quà Tết cho những người nạn nhân cồn dầu, cũng không khác gì, cũng đang gặp những trường hợp khó khăn, không khác gì các cụ ở trong viện dưỡng lão bây giờ. Số điện thoại của BPSOS là 281-530-6888 và địa chỉ là 11360 đường Bel-Air Boulevard, suite 910, Houston, Texas 77072. Hy vọng là chị có được cái số này rồi chị ơi. Không biết chị có còn nghe không?
Chị Thu Thủy.
Vâng.
Em đã cố gắng gửi nhiều lần, người ta cho em thì cái đó, nhưng mà em hiểu tại sao không có được á. Em gửi từ bữa hôm nay em giờ mà không được. Bây giờ làm sao chị gọi?
Chị ơi, không được, tức là sao chị gửi bằng thư, bằng bưu điện về đó hay là chị gửi bằng cách nào?
Dạ không, em gửi qua hàng, tại vì em gửi 600 cái hàng mà cho thêm 600 nữa. Nếu mà em gửi được thì được là 1.200 đồng để cho mấy người Thái Lan đó.
Nhưng mà vâng, nếu phải để chúng tôi sẽ liên lạc với bên PPSOS, rồi có gì họ sẽ liên lạc lại với chị nhé.
Vâng. Dạ, ok,
cho biết
quý
danh
nhiều.
Được không? Chị cho biết quý danh được.
Dạ, 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 em tên Lê, tên vâng. Lai ạ.
Dạ, chị tên là Lê ạ.
Dạ, Lê Thị Phước Lai.
Lê Thị Phước Lai, vâng chị Phước Lai. Vâng, thì mình sẽ liên lạc với BPSOS rồi sẽ báo cho chị biết.
Vâng. Dạ, cảm ơn chị nhiều, chị nhớ những cái liên lạc càng sớm càng tốt á.
Dạ vâng, cảm ơn chị, để cho đồng bào mình cần kịp ăn Tết. Ở bên đó thì chúng ta vẫn có luật sư An Phong ở bên đó trong cái dịp Tết này với đồng bào mình và luật sư Nina đến thăm các mà những người đó rất là nhiều. Nhưng mà còn ngày mai trở lại chương trình Viện Dưỡng Lão của chúng ta. Chị Thu Nga ơi, chị về đây làm đọc sứ táo quân một lần cho các cụ nghe đi.
Dạ vâng, thì hy vọng rằng ở bên đó đã coi xong sớ táo quân, thì sớ táo quân
chắc
rất là
chị,
vui.
Chị Thu Nga đang phải đi tìm áo quần hay sao?
Dạ không ạ. Dạ vâng, không biết là chị Kiều Nga có nghe được hay không, nhưng mà Thu
vâng,
Nga
thì cũng tiếp lời các chị thì chúng ta cùng kêu gọi nếu được để các quý vị thiện nguyện viên. Chúng ta nhiều khi chỉ có mất một vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà sẽ làm vui lòng của các viện dưỡng lão rất nhiều, không phân biệt màu da hay chủng tộc. Ai mà thấy mình đến người ta cũng rất là quý, nhất là những cái dịp mà đặc thù như cái Tết của mình như thế này. Thì
chị Kiều Nga ơi, chị Thu Nga vẫn đang nghe được và vẫn đang nói chuyện, là đang hứa hẹn là sẽ một ngày nào đó đọc sứ táo quân cho các cụ nghe, chị Thu Nga.
Dạ vâng, hình như là chị Kiều Nga không có nghe tiếng được của chị Thu Nga, tại vì Thu Nga tính nói rằng chị có thể là chứng tỏ rằng cái lòng tử tế của chị bằng cách là tới viện dưỡng lão để hát, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng cần nghe chị hát
không
vài
không
câu
nghe, không nghe.
Dạ vâng, thành ra chị Kiều Nga không nghe được. Dạ. Bây giờ chị Thủy làm lại cho chị Kiều Nga đi, để chị Kiều Nga hát cho mình nghe, để chứng tỏ lòng tử tế của chị đó.
Chị Kiều Nga có nghe không? Chị Thu Nga nói là bây giờ chị Kiều Nga chứng tỏ cái lòng tử tế nhưng không cho một người ở xa ở Dallas, bằng cách nghe một vài câu hát đi.
Dạ không dám đâu, không hiểu sao cái điện thoại của Kiều Nga không được nghe. Nhưng mà Kiều Nga mở radio thì nghe loáng thoáng mà không dám mở lớn, sợ nó tiếng vang. Thành ra Kiều Nga chỉ nghe được chị Thủy thôi.
Vâng, chị Kiều Nga thì đang
Thu
đang
Nga, chị Thu Nga cũng nghe Kiều Nga rõ.
Dạ,
chị
nghe
Kiều
rõ.
Nga thì
dạ,
đang có một công tác đặc biệt ở trong bệnh viện, thành ra có thể trong bệnh viện của chị cái làn sóng cell phone nó cũng hơi bị yếu đi. Gọi là công việc đặc biệt, nhưng mà thôi, nhân cái dịp này đầu năm, cuối năm đầu năm, thưa quý khán thính giả, bất cứ cái dịp gì vui chúng ta đều nên chung vui. Chuyện gì buồn thì mình chia buồn, nhưng mà bây giờ chuyện vui mình phải chung vui, thì xin chung vui cùng với chị Kiều Nga đang được làm bà ngoại thêm một lần nữa đó, chị Thu Nga ơi.
Wow, chúc mừng chị nữa. Dạ vâng, chúc mừng chị Kiều Nga.
Cảm ơn quý chị. Thực ra thì cũng rất là vui mừng, tại vì có được thêm một cháu ngoại gái thứ nhì, được mẹ cho con vuông.
Vâng, trở lại với Ngọc Tân, xin mời quý khán giả tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Mời quý vị nghe kể với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi một nghĩa cử nào đó, tử tế nào đó, nhưng không mà quý vị đã được nhận trong cuộc đời từ những người xa lạ, người thân thiết giúp đỡ hay là bạn hữu giúp đỡ nhau đã đành. Nhưng mà có bao giờ quý vị được những cái hành động tử tế từ những người thật là xa lạ không? Chính cái điều này đã làm cho cuộc đời mình nó đẹp hơn lên rất nhiều, và cũng là một cái động lực thúc đẩy con người ta có những hành động tử tế một cách nhân không với những người xa lạ, những người homeless, những người nghèo khổ hơn mà mình không quen biết, nhưng mà mình muốn có được những hành động tử tế này, và qua đó cái cuộc đời những hành động này sẽ được lặp lại, được tiếp diễn mãi, và sẽ làm cho cuộc đời đáng sống hơn, đẹp hơn, phải không Ngọc Tân?
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta xin phép mời một vị thính giả kế tiếp đang chơi trên đường dây. Xin quý vị lên tiếng cho biết quý anh ạ. Hello.
Dạ, chào bốn chị. Em cũng muốn nhà ý ngày mai đó thắp cùng với mấy chị đó. Nhưng mà em ở xa lắm. Em muốn cái địa chỉ đó. Em cố gắng đi tới đó trước 9 giờ được không chị?
Vâng, chị chưa biết cái danh từ không chị?
Dạ, em tên là Vân.
Vâng, chào chị Vân. Vâng, cái địa chỉ em. Vâng, Ngọc Lâm có thể cho biết lại cái địa chỉ.
Thưa chị, cái địa chỉ đó là West Chase, và cái địa chỉ là tên của cái nursing home này là West Chase Health and Rehab, và cái địa chỉ là 8820 Town Park Drive.
8820
Town Park. Chị có cần tên đánh
cái gì? Chị, vâng.
Town Park giống như town là thành phố, còn park là công viên đó chị. Hai chữ viết rời, Town Park,
okay.
Công viên thành phố. Vâng, số 8820.
Và 8820. Cái điện thoại ở đây nếu chị cần để mà gọi thêm đó, nếu mà chị muốn là 713-773-6300.
Chị đọc lại 713 dạ, rồi.
773-6300.
6300. Nếu mà em từ ngay chỗ đường Bele, em đụng cái đường Gettner đó, thì em rộng trái để đụng cái hướng phải đi chợ Hồng Kông 1 đó.
Đúng.
Chị tới đâu? Rồi tới đâu nhỉ? Em cứ biết tới đó.
Vâng, khi mà chị kệ trái ở từ đường Bel Air tới đường Gessner đó, thì chị đi thẳng thì đó dường như là cái đèn đầu tiên đó, cái ngã tư đầu tiên đó, thì chị giữ qua lên trái, chị kẹo ngay qua bên tay trái là chị nhìn thấy nó liền, nó nằm ngay góc đường.
Cái góc đường đó là chị nói lên trái, chị kẹo trái đó là cái đường ngập
đường cao bạc đó chị, thì đường đó là đường cao bạc.
Vâng, chị này cứ về từ từ nó gặp trái đó, từ thì bao mấy phút thì sẽ được
cái quả trái của cái chị sẽ nhìn ngay thấy một cái Church Fried Chicken thì nó nằm ngay đằng sau đó, ngay bên cạnh đó đấy chị.
Ok,
thì, vâng, đại diện dừng lại.
Nếu mà chị thấy cái chợ Mama là chị đã đi hơi quá rồi chị nhá.
À, vâng,
đường Gessner mà chị thấy Mama là chị đã đi quá rồi, vâng, thì chị phải quay trở lại. Coi như đường Thao Phạt nó song song với Harwin và Bel Air thưa chị.
Nó nằm giữa Bel Air và Harwin thưa chị.
Vậy là mình mới bắt đầu từ 9 giờ hả chị?
9 giờ rưỡi hả thưa chị?
Vâng. 9 giờ rưỡi, vâng. Vâng, hy vọng gặp các chị ở trên đó 9 giờ rưỡi nha.
Vâng,
vâng, cảm ơn chị. Vâng, chào chị.
Vâng, thưa quý chị, không biết là chị Kiều Nga với chị Vũ Thanh Thủy là người đi rất là thường xuyên ở cái nursing home này, và gần đây những như là chị Kiều Nga cho biết thì cái luật lệ của họ hơi khó khăn hơn, về đặc biệt về cái chuyện ăn uống, thực phẩm. Như vậy thì cũng sẵn trên làn sóng 900 AM này, nếu có những thiện nguyện viên hoặc là những quý vị nào muốn đến tham gia mà muốn giống như là tháp tùng như vậy đó, nhưng mà vẫn muốn có quà cho các cụ, thì các chị có cái đề nghị là cái quà nào gọi là giản tiện nhất hoặc là thuận tiện nhất cho người ta đem đến và các cụ có thể dùng được thưa quý chị?
Dạ vâng, thưa Ngọc Tân cùng quý khán thính giả, thực sự ra thì Kiều Nga cũng không biết là nên sắp xếp như thế nào, chỉ thấy là thức ăn thì mình không được, nhưng các cụ nếu bánh trái đó thì mình mang trái cây được, thì nhưng mà trái cây thì trong các chị đã lo lắng hết rồi thì cũng xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có thể, các cụ là hay thích ăn những cái bánh cracker, cái loại bánh Ritz đó Ngọc Tân.
Dạ vâng.
Thì những cái bánh đó nó nằm ở trong một cái wrapping riêng, mỗi một cụ có thể có được nguyên cả một cái phong bánh. Thì là những cái đó là những cái quà mà các cụ thích, là tại vì mình có thể tặng các cụ cứ để đó, khi nào ăn thì hẵng mở chứ không có phải bị thời gian. Đồng thời trái cây thì đã có sẵn hết rồi, thì Kiều Nga chỉ thấy là các loại bánh khô,
bánh lạc
được gói kín, thì đó là những cái nếu quý vị nào hảo tâm mà có thể muốn tặng làm quà cho các cụ thì cái đó là thực tế nhất.
Rồi còn có một vài điều mà các cụ cũng thích nữa. Thí dụ như các cụ cũng thích những cái mùa này mùa lạnh, các cụ thích những cái khăn quàng len hay những cái mũ đội đầu, hoặc là những đôi vớ. Hoặc là các cụ cũng có thể thích một cái nhân ngày Tết, thí dụ một cái vòng hoa quàng vào cổ. Cũng tự nhiên nó có vẻ nó không khí Tết nó vui tươi, cho các cụ vui hơn. Hoặc là những cái con gấu bông nhỏ nhỏ, những cái con thú nhồi bông nhỏ nhỏ bé bé các cụ cũng thích. Kỳ vừa rồi đó, kỳ Noel vừa rồi thì các chị trong nhóm thiện nguyện đã tặng các cụ hết những thứ này rồi. Nhưng mà buồn cười lắm, không biết Ngọc Tân với chị Thu Nga có kinh nghiệm đi thăm viện dưỡng lão thì thấy rằng nhiều khi các cụ có rồi đấy, các cụ không có thiếu một điều gì cả, tại vì con cháu ở trong gia đình đã lo cho cha mẹ rất là đầy đủ, nhưng mà có được thêm món quà các cụ vẫn thích như thường. Thành ra ít nhất các cụ cũng cảm thấy vui, cảm thấy được ấm lòng trong cái lúc được nhận cái món quà đó. Cái đó là một cái điều rất là quý, phải không chị Kiều Nga? Không bao giờ dư cả. Khi mà dư đấy, các cụ lại đem cho. Thí dụ như các cụ luôn luôn ở trong phòng chung giường với một cụ khác. Nhiều khi là người Việt Nam, nhiều khi là không phải người Việt Nam, thì là chúng ta cũng biết phong tục của người Hoa Kỳ đó, thì khi mà già thì ít người, thì ít có khách khứa thăm nom lắm, chỉ có một vài người thân, nhiều khi con cháu ở xa cũng không ai thăm viếng, thì các cụ Việt Nam mình có được con cái cho quà nhiều, hay là khách đến thăm cho quà nhiều, lại chia sẻ những cái món quà đó với những cái người bạn không phải là người Việt Nam, rất là dễ thương đó, phải không chị Kiều Nga?
Dạ vâng, chị Thủy nói đúng đấy ạ. Thật sự ra đó là một cái dịp vui cho các cụ. Bây giờ mình cứ nghĩ, khi hồi xưa mình nghe nói thì mình không hiểu, nhưng mà bây giờ thật sự là bảo khi mà người lớn thì nó trở thành trẻ con. Những cái quà nó rất là nhỏ, rất là, mình cứ nghĩ là các cụ lớn rồi làm sao mà đem các cái đồ chơi như con thú nhồi bông hay là một cái vòng màu này màu kia. Nhưng mà thật sự các cụ rất là thích. Những cái như hồi Noel thì đem những cái đèn chớp chớp, mình cũng nghĩ là cái này cho trẻ con, nhưng mà ai mang vào cũng cười cũng vui, rồi người này nhìn người kia thấy người kia có một cái hoa hay là một cái chàng đeo cổ thì người kia cũng muốn có, rồi lại xăm soi là thích, rất là dễ thương. Thành ra chị Thủy nói đúng rồi, Kiều Nga đang nghĩ tới cái chuyện thức ăn, nhưng mà chị Thủy là nói những cái gì mà có thể mang đến là làm quà tặng thì đó là những cái quà sẽ làm vui các cụ rất là dễ dàng.
Chị Kiều Nga với chị Thủy cho phép Ngọc Tân hỏi thêm ở đây một tí xíu, là tại vì thí dụ quý khán thính giả đang theo dõi đài cũng biết như vậy, nhưng mà ví dụ như ở đó có khoảng bao nhiêu cụ thường ra ngồi ăn ở chung cái nhà hội tập thể đấy, để thí dụ họ mang quà tới thì làm sao mình biết là mình mang đủ cho 10 cụ, 20 cụ hay 30 cụ thưa quý chị? Hay là Ngọc Tân trộm nghĩ rằng mình có thêm một cái phương thức nữa cũng giúp cho quý khán thính giả và những cái người có lòng thiện nguyện rất là nhiều, đó là sẵn cái nhóm thiện nguyện luôn luôn có một cái ngân khoản đi thăm hàng tuần, hàng tháng, thì những người có thể đến tháp tuần ngày mai nếu mà không có tiện mang quà cáp gì đó thì vẫn có thể đóng góp phần nào để nhờ nhóm thiện nguyện trong những lần tới và những lần kế tiếp mua quà tiếp cho các cụ, thì điều đó có thực tế không thưa chị?
Vâng, xin mời chị Kiều Nga.
Dạ vâng, Kiều Nga chỉ có thể nói trong cái phần nhỏ một cái nhóm của các chị. Hồi xưa đó, lúc hồi xưa, tức là cách đây chừng 3 năm về trước, thì lúc đó các anh chị thiện nguyện viên đông thì vẫn có cái sự kêu gọi chính cá nhân các thiện nguyện viên đóng góp rồi, nhưng mà
tại hồi đó mình thăm hàng tuần phải không chị Kiều Nga?
Dạ, hồi đó thăm hàng tuần cái nhu cầu nó nhiều, còn bây giờ chỉ có một tháng một lần, thì thành ra các chị đồng ý với nhau xin thôi cảm ơn, không có dám nhận hiện kim, chỉ có tất cả các chị em trong nhóm nhỏ với nhau cứ đóng góp không bao nhiêu chị, thành ra chắc không dám nhận hiện kim. Thì mình không biết là cái đó đường dài,
đúng
cái chuyện lớn thì như thế nào, chứ ngay hiện tại thì không dám, là tại vì cái nhu cầu cũng không có nhiều, ngoại trừ nếu có thể trong tương lai khi những cái dịp lễ lớn mà mình thu xếp được từ trước, có thể thì cái quảng bá rộng rãi hơn, thì cái sự đóng góp thì mình sẽ làm trong những cái dịp gì mà mình có nhiều nhu cầu hơn đó Ngọc
Tân. Vâng, tiếp lời với chị Kiều Nga, đúng như vậy, chính vì với cái tinh thần đó mà nhóm thiện nguyện bây giờ tới năm thứ 9 rồi, các chị em vẫn bền chặt với nhau và vẫn thăm viếng thường xuyên, không có bỏ sót một tháng nào. Hồi xưa lúc mà hàng tuần và các cụ lại được ăn uống thì có cái nhu cầu phải đi mua thức ăn xong rồi về nấu nướng cho các cụ ăn thì các chị bỏ công, rồi các chị cũng góp tiền nữa. Mỗi tháng thì như là một tháng thì thăm 4 lần thì mỗi người đóng góp 20 phải không chị Kiều Nga nhỉ? Xong rồi, hồi xưa chúng ta cũng có nhu cầu là mua một hệ thống âm thanh để cho những người ca hát có cái hệ thống âm thanh để nghe ở tại đó. Nhiều khi còn ca hát cải lương hoặc là mời các ca sĩ địa phương đến trình diễn cho các cụ. Thành ra có nhiều nhu cầu hơn. Tới bây giờ thì cái số người thu gọn lại nhưng mà vẫn rất là bền bỉ. Và đúng như chị Kiều Nga nói, vì không có nhu cầu nhiều thành ra không có dám nhận những cái món hiện kim đó. Cho nên là mà quý khán thính giả mà ngày mai có muốn tháp tùng cùng đến thăm thì chia sẻ cái tình, cái sự đến thăm, thăm viếng là quý giá nhất. Tại vì các cụ đến ở đó là đã được lo toan về hết mọi những cái nhu cầu căn bản rồi. Từ thức ăn, nước uống cho tới quần áo, thực phẩm không có thiếu thốn một thứ gì, chưa kể đến gia đình chăm sóc rất là kỹ. Có những cụ có con cái đến thăm hàng ngày, nhưng mà các cụ có được khách vẫn quý hơn rất là nhiều. Nhất là những khách chịu khó, chúng ta chỉ bỏ ra chút thì giờ, một chút kiên nhẫn, đến ngồi bên cạnh lắng tai nghe các cụ là đủ làm cho các cụ sung sướng lắm rồi. Được có người nghe mình, như vậy mới thấy rằng có những điều mình lúc còn khỏe mạnh coi thường, nhưng mà bây giờ các cụ già yếu rồi, quý biết là chừng nào. Và chính cái tình đó, cái sự mà lắng nghe đó, cái ánh mắt nhìn thông cảm, cái tay ôm vai các cụ hay là nắm tay các cụ đó là làm cho các cụ cười sung sướng rạng rỡ lắm. Chị Thu Nga thế nào cũng phải có một cái dịp mời chị Thu Nga và SBTN Dallas xuống đây để mà cùng thăm viếng các cụ nha chị.
Dạ, chắc chắn là như vậy rồi, đường trường còn dài lắm thì thế nào cũng đi. Nhưng mà Thu Nga không có biết là tính hỏi quý chị là khi mà mình vào nhà thương hoặc là mình vào những cái nơi mà người ta có sẵn thức ăn rồi thì mình mang thức ăn lại thì người ta có cho ăn hay không. Lúc nãy thì chị cũng có nói sơ sơ, nhưng mà có nhiều nơi đó thì họ cấm mình. Như vậy thì cái chuyện mà tốt nhất là mang những cái khăn quàng hay là cái bao tay hay là những cái gì mà craft làm bằng tay chân thì chắc là các cụ thích hơn, theo ý của Thu Nga như vậy phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Thức ăn bây giờ vì các cụ, mỗi cụ một bệnh tình khác nhau, người thì bị tiểu đường phải kiêng ăn, người thì lại bị bệnh gao, không ăn được món này món kia, thành ra bây giờ họ chỉ còn có cho mình đem trái cây và đem bánh crackers thôi, chứ còn cookie cũng không được, tại cookie nó cũng quá ngọt đối với các cụ bị tiểu đường, phải không chị Kiều Nga?
Dạ vâng, chị Thủy nói đúng đó. Chúng ta ví dụ như hàng tháng thì mình chỉ có sợp những cái trái cây, tại vì thật sự trái cây thì rất là quý cho các cụ. Chuối, dưa hấu tùy theo mùa, hay các loại dưa hay nho, nói chung là trái cây. Rồi ngoài ra chỉ là bánh, bánh mà một hình thức như vậy, như chị Thủy nói, bánh bánh nhạt thôi, chứ không phải là một những cái cookie. Thành ra ngoài cái việc ăn uống, cái đó là hàng đến thì mình sợp một đĩa, mỗi người một đĩa như vậy. Ăn uống xong rồi chuyện trò ca hát, là nếu bây giờ trong dịp Tết mà mình nghe chúng ta tưởng tượng ngày mai rồi mình lại có những cái phong bao lì xì nhỏ cho các cụ cầm màu đỏ rồi, hoặc là có thêm tí quà, thì cái đó là quá đặc biệt.
Chị Kiều Nga ơi, hồi nãy Ngọc Tân có hỏi một câu mà chúng ta quên chưa kịp trả lời nha, chị trả lời zoom là ở đó có bao nhiêu cụ tất cả, thì nếu mà quý khán thính giả đó đến đó mà có lòng đó thì có thể để một cái đồng bạc mới vào trong phong bì lì xì cho các cụ.
Vâng, tại vì cái số người mà ra ngoài cái phòng sinh hoạt đó, nó thay đổi, nhưng trung bình á là cũng từ 40 cho tới 50 người. Rồi những người nằm ở trong phòng thì mình đi thăm viếng thêm, thì cái đó là cái phụ thuộc. Còn cái chính cái số người mà ra để đến sinh hoạt, ca hát, ăn uống đó thì cũng quãng như vậy đó chị.
Nhưng mà tất cả như vậy là khoảng chừng 120 cụ phải không chị nhỉ? Hay là 133 cụ?
Nếu mà cái số ở trong đó đó thì Kiều Nga nghĩ cũng phải hơn 100.
Chị Phân, chắc là xin phép quý chị mình mời một vị thính giả chót trong chương trình ngày hôm nay. Hello, xin quý vị lên tiếng cho biết quý danh ạ.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ phải, xin mời bà cho biết quý danh.
Dạ em tên Kim á chị.
Chào chị.
Em chào mấy chị. Tại vì em có bà cụ, bà cũng ở không có ở thành phố này, mà ở thành phố Victoria á chị.
Vâng.
Cũng cho bà cụ nó xin thôi mới được không thưa chị?
Tức là câu hỏi của chị là bà cụ chị bây giờ đang ở nước sinh hôm ở Victoria phải không chị?
Dạ không phải, bà cụ ở nhà, tại bà già không ăn thích kè được cho bà cụ đó.
Dạ
muốn gửi tới sinh hôm, mà chỗ nước sinh hôm mà có người Việt nhiều không thưa chị?
Ở Victoria hả chị, hay là chị nói ở đây?
Ở thành phố Victoria á chị.
Thành phố Victoria thì chúng tôi không được biết rõ chị ơi, ở trên Victoria hình như cũng không có đông người Việt lắm đâu. Thành ra cái điều đó chắc chị phải đến thăm. Thường thường trước khi gửi các cụ vào viện dưỡng lão, bao giờ chúng ta cũng phải thăm nó, đến thăm và tìm hiểu rất là kỹ về viện dưỡng lão đó. Thành ra cái điều đó, vâng, thì chắc chị, trừ khi là cụ ở trên Victoria mà chị muốn gửi cụ xuống dưới Houston này, thì có ở đây có nhiều viện dưỡng lão, có đông người Việt lắm chị. Có viện dưỡng lão có tới 80-90 cụ là người Việt Nam.
Chị cho em cái số phone ở đó được không chị?
Vâng, để nhờ Ngọc Tân đọc lại cái số phone ở chỗ Thao Phạc, như theo chúng tôi biết là 713 773 6300.
Bốn số cuối số mấy chị?
6300 chị.
6300 chị ha.
Vâng.
Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha.
Vâng. Không biết là chị Thu Nga với chị Kiều Nga và Ngọc Tân nghĩ sao? Cô Thanh Thủy mới có thêm một cái ý, tức là ngày mai đó, trong những cái phong bì lì xì đó, mình có thể để đồng bạc mới theo cái truyền thống, nhưng mà có thể các cụ cũng chẳng cần tiền, ở trong đó đâu có cái bao giờ tiêu tiền đâu. Đâu cần tiền làm gì, mình có thể viết một cái lá thư nho nhỏ với vài câu chúc, vài cái lời tỏ tình yêu mến các cụ. Mình bỏ vào trong đó chắc các cụ cũng quý lắm đó. Giống như một cái thư tình ấy, chị Kiều Nga nghĩ sao? Mình ra hay mình dùng một cái viết chữ xong rồi nói là ở trong ngày Tết chúc các cụ điều gì, để làm sao cho là viết một vài chữ cho các cụ thật là vui, thay cho con cháu các cụ, thì có lẽ quý hơn là cái đồng bạc lì xì hả chị Kiều Nga nhỉ?
Kiều Nga thấy cái đó là cũng là một cái ý nghĩa rất là dễ thương. Mình cũng có thể làm như vậy, vâng. Không, Kiều Nga nghĩ mình vẫn giữ cái tục lệ là một cái đồng bạc mới.
Vậy thì bây giờ mình viết trên đồng bạc mới được không?
Không, Kiều Nga không nghĩ vậy. Tại vì như thế này, tại vì trong đó cũng có người không phải là người Việt Nam, thì Kiều Nga đề nghị mình có thể để, nếu mà mình có thêm cái, thì mình để một cái tờ giấy, thì mình để mặt trước là tiếng Việt, mặt sau tiếng Anh, vắn gọn thôi. Nhưng mà nó làm cho cái người Nhật rất là cảm động. Thì chị, nếu chị nghĩ cái đó là một cái idea, thì mình nên thực hiện cái đó đi.
Vâng, có lẽ thì mình nên làm cái điều đó.
Mình chỉ cần một cái tờ giấy nhỏ, vừa fit với cái phong bì đỏ, thì một bên là mình đề ví dụ như chúc mừng sức khỏe hay gì, là một bên mình vài một câu tiếng Anh, tại vì họ cũng sẽ ra sinh hoạt là không phân biệt ai hết.
Đúng như vậy, vâng. Vâng, cái điều đó rất là hay. Còn không thì mình cứ viết trên đồng tiền đi. Vũ Thanh Thủy cho tới bây giờ vẫn còn giữ một số những cái đồng tiền được lì xì mà có, hoặc là người bạn mình ký tên trên đó, hoặc là cái lời chúc được viết ở trên đó, thì không ai nỡ tiêu hết để dành hoài. Cũng là một cái điều rất là quý. Thì đó,
cũng dễ vâng. thương lắm nha. Ừ. Nếu mà mình thì tất cả mọi đóng góp đều rất là làm cho các cụ vui, thế làm sao để cho các cụ nhận mở cái phong bì ra mà ngạc nhiên nhận được cái lời chúc tụng.
Chị Thu Nga ơi, hay là nhà thơ Thu Nga có thể gửi cho xin một vài câu thơ để mà trích những cái câu thơ dễ thương đó rồi bỏ vào trong đó cho các cụ cũng được với chị Thu Nga.
Thu Nga nghĩ rằng cái đồng bạc lì xì thì chắc có lẽ là cũng nói lên hết tất cả những ý nghĩa rồi. Và nói giống như chị Kiều Nga nói, một bên đó thì nói rằng không có biết là mình viết ở trên đó rồi các cụ có giữ hay không. Chị Thủy cũng biết rằng đôi khi đó người ta chỉ có một đồng thôi mà cứu người ta trong những lúc mà đói hay là cần thiết gì đó. Thành ra nếu mà mình viết ở trên đó mà nói rằng để cho quý vị không có tiêu thì không có biết ra làm sao. Nhưng mà Thương An nghĩ rằng cái đồng tiền mà mình có viết trên mà lỡ có tiêu thì nó cũng có giá, dạ, nó vẫn có giá trị như thường. Thì mình viết một bên là Happy New Year, một bên là chúc mừng năm mới, thì Thương An nghĩ rằng cái đồng tiền đó nó vui, và nhất là các cụ mà thấy cái đồng tiền đó thì lúc nào cũng nghĩ rằng nó mang lại cái ý nghĩa mà lấp kia cho mình, thì Thu Nga nghĩ nó cũng tốt rồi. Thôi để thơ thẩn thì hôm nào đó làm sao đó.
Như vậy thì chắc cho Ngọc Tân có thêm một tí xíu ý kiến ở đây, nó vừa tiện mà nó vừa dễ dàng cho tất cả mọi người, là thay vì mình viết bằng cái mực thường, mình mua một cây viết marker màu đỏ, phải không chị Thủy và các chị, rồi mình viết giống như chị Thu Nga nói, một bên là chúc mừng năm mới Nhâm Thìn, rồi một bên kia mình đề là Happy New Year 2012. Như vậy là Việt Mỹ đề Huệ mà ai cũng vui cả, mà nó cũng có ý nghĩa. Nếu mấy cụ giữ thì giữ, mà nếu mấy cụ có lỡ kẹt lắm phải xài hay là phải tặng tiếp somebody thì nó cũng vẫn không sao cả. Dạ vâng.
Vâng, đối với những các thiện nguyện viên mà nếu biết tên các cụ ở trong viện dưỡng lão, nó cũng có thể làm những cái personal gift như vậy, viết hẳn tên chủ đó. Ví dụ như là thí dụ bác Mười chẳng hạn, bác Mười ơi, năm mới chúc bác vui khỏe nhá. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều, những cái điều rất là riêng tư để thì cũng rất hay. Còn ngoài ra đúng như là chị Kiều Nga nói đó, có những cụ ra, có những cụ nằm lại trong phòng. Nếu mà có được nhiều người thăm viếng và có được nhiều quà, thì ngoài sau khi mà chúng ta tặng quà và nói chuyện với các cụ ở ngoài phòng ăn rồi, mình có thể đến thăm từng phòng các cụ còn nằm lại trong phòng, đến tận giường mà tặng quà, thì các cụ cũng cảm động lắm. Đó là điều mà hồi nói em vừa qua chúng tôi cũng đã làm, đến thăm không sót một cụ nào trong một viện dưỡng lão ở bên Westwood đó. 133 cụ, thì các cụ rất là mừng, mà ngay cả có thân nhân gia đình người ta đang có mặt ở đó, họ cũng thật là cảm động. Họ cứ đi theo với phái đoàn và họ cứ cảm ơn mãi, và họ cũng nói rằng lần sau những khi có thể được, họ cũng sẽ cùng tháp tùng như vậy để đi thăm những người xa lạ khác nữa, ngoài cái chuyện mà thăm chính người thân gia đình mình. Nhưng mà chị Kiều Nga ơi, cứ mỗi lần mà chúng ta trở lại đám viện dưỡng lão, dù mỗi tháng một lần, một tháng đối với cái đời người, những người đang còn khỏe mạnh thì rất là ngắn, thì có vẻ như dài lắm, nhưng mà đối với các cụ đó thì quý khán thính giả có thể tưởng tượng được không, năm nay tháng này trở lại là chúng tôi nhận ra đã bớt đi một vài người so với tháng trước rồi. Tức là các cụ chỉ trong vòng một tháng thôi cũng đã có những cụ ra đi mà không bao giờ chúng ta còn có dịp gặp nữa. Thành ra đời người của các cụ ở trong các viện dưỡng lão nó rất là hầu như đếm từng ngày, rất là ngắn ngủi. Cho nên khi nào có thể làm được những cái nghĩa cử này thì không nên chần chờ, phải không chị Kiều Nga và Ngọc Tân?
Dạ vâng, bây giờ chúng ta còn rất là ít phút trên làn sóng 900 AM trước khi từ biệt quý khán thính giả và các anh chị. Chắc là cho Ngọc Tân thêm một lời kêu gọi ngắn, hy vọng là có quý khán thính giả nào đang nghe đài mà có lòng hảo tâm hoặc có thể thu xếp thì giờ đến thăm quý cụ ở ngày mai ở Thao Bạc, mà lại có cái tài gọi là ca nhạc hay là one man band đó. Nếu biết đâu là sẽ là những cái niềm vui bất ngờ, tại vì Tại vì những cái chương trình văn nghệ hát sống, nhưng mà nếu mà có một cái tiếng nhạc thì nó cũng vẫn vui hơn. Tại vì Ngọc Tân nhớ là những năm vừa rồi đi thì lâu lâu cũng có những quý vị bất ngờ đem đến một cái keyboard chẳng hạn, đàn cho các cụ nghe thì không khí nó sôi nổi hẳn lên. Đó là lời cuối của Ngọc Tân. Thưa quý chị, mời quý chị gửi lời chào.
Vâng, xin mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn quý chị đã cho Thu Nga nghe là đóng góp thêm về cái viện dưỡng lão. Thì Thu Nga chưa có đi đến được viện dưỡng lão cùng với quý chị, nhưng mà tuần vừa rồi thì cũng có đi dự tế tiệc tất niên của các vị bô lão ở tại Fort Worth, thì thấy rằng các cụ đó rất là cần những cái giây phút mà ấm cúng, vì đời người ai cũng qua sinh lão bệnh tử hết và thời gian trôi rất là nhanh. Mới đó mà chúng ta cũng đã sắp thành quý vị cao niên rồi, cho nên đem những cái niềm vui cho các quý vị cao niên, hoặc là cho những người mà cô đơn, hoặc là kém may mắn, hoặc là không có người thân, là một cái điều rất là tốt để chúng ta thể hiện được cái lòng tử tế như ba ngày Tết. Và cảm ơn quý chị một lần nữa, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay của chúng tôi, và hẹn gặp lại với quý chị cũng như là quý vị thính giả, khán thính giả trong năm tới. Happy New Year.
Cảm ơn chị Thương Nga và chị Kiều Nga. Xin mời chị gửi lời chào.
Vâng, Kiều Nga xin chào quý khán thính giả, xin chào quý chị. Và cũng mong gặp các chị cũng như quý khán thính giả nào có thể có thì giờ thì ngày mai xin mời đến cái viện dưỡng lão ở trên đường Thọ Phạt để chung vui với các vị, các quý cụ, để chúng ta ăn Tết sớm vài ngày.
Vâng, cảm ơn chị Kiều Nga. Vâng, bữa nay chị chỉ xin góp lời thêm rằng vì là nhóm thiện nguyện nhỏ, thành ra chỉ có thể đến thăm một viện dưỡng lão. Nhưng mà nếu có những nhóm khác, những người, một nhóm bạn bè, chỉ cần 2-3 người thôi cũng có thể kết tụ lại với nhau thành một nhóm để đi thăm được hết mọi viện dưỡng lão có các cụ Việt Nam, là cái điều rất quý. Không phải chúng ta chỉ làm chung với nhau, mà từng người riêng cũng có thể đến, khi nào rảnh được đi ngang qua một viện dưỡng lão cũng có thể ngừng lại, bỏ ra 5-10 phút bước vào đó, rồi thăm, hỏi thăm một có một cụ Việt Nam nào đó, chỉ thăm một người thôi, mà chỉ tốn chừng 5-10 phút thôi, nhưng mà chắc chắn những cái nghĩa cử đó sẽ làm cho quý vị cảm thấy rất là ấm lòng, và phần nào mình cảm thấy như mình đền đáp được báo hiếu lại, được bên lòng đối với lại ông bà cha mẹ mình bây giờ đã không còn nữa, phải không Ngọc Tân? Vâng, xin được rất là cảm ơn Ngọc Tân và cảm ơn các chị đã điều hành chương trình ngày hôm nay. Cái lời chào xin để Ngọc Tân chào các quý khán thính giả nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả qua hệ thống phát thanh 900 AM và màn hình 51.3. Xin quý vị đừng rời làn sóng cũng như rời màn hình. Chương trình kế tiếp sẽ đến với quý vị sau phần thông tin thương mại.